siêu cấp hoàng kim thủ, chương 596, siêu tăng, góc truyện audio.com, đại tăng, có đại tăng thì có người xem, đây chính là lần đầu tiên đại tăng ở đại hội, hay chính là đại tăng giải ra đại hội ngoài chợ. Không đợi lâu, bọn Lý Dương hiểu được xung quanh máy giải thạch hoàn toàn bị người quay quanh, ít nhất có 200 người xung quanh. Ảnh hưởng của đại hội Myanmar rất lớn, chất lượng nguyên thạch cũng cao nhất thế giới, nhưng thị trường bên ngoài khác biệt rất nhiều so với thị trường bên trong, phải nói là khác một trời một vực. Chất lượng mao liệu trong đại hội có người có trình độ đại học về đổ thạch, thị trường bên ngoài nhiều nhất là tiểu học gần như Nam Dương, trong tình hình này giải ra đại tăng tự nhiên là hấp dẫn người. Lý Dương chậm rãi chùi lớp phủ trắng bên ngoài, phía dưới lộ ra cao băng phỉ thúy râu lần tím dưới tác động của hắn càng ngày càng lớn dần, càng ngày càng nhiều. Tăng rồi, vẫn còn đang tăng. Người thanh niên này là ai? May mắn như thế, lần này có thể phát tài lớn rồi. Tôi thế nào cũng chưa gặp qua khối nguyên thạch như thế này, nếu có thể làm cho tôi có một lần đại tăng như thế này, tôi không yêu cầu nhiều, một đời một lần cũng được rồi. Mọi người xung quanh đang lẩm bẩm suy nghĩ, những người này cũng không ngoại lệ đều lộ vẻ ngưỡng mộ khối nguyên thạch đại tăng như thế, còn nhiều hơn là trúng số. Đối với khối nguyên thạch này bọn họ lại không có cách nghĩ khác, đồ đáng giá cũng là đồ của người ta, nếu như chỗ không có người có lẽ sẽ xảy ra một số kích động xấu, nhưng ở trên thị trường này, nếu có người dám làm chuyện hồ đồ nhất định sẽ chết thê thảm. Trước đây rất lâu người trong giới đỗ thạch đã từng có các ràng buộc với nhau, kể cả Rui Li, Bình Châu cũng như vậy, nếu ai dám vi phạm sẽ bị trừng phạt. Thời gian chậm chậm trôi qua, sau mười mấy phút Lý Dương đã lau sạch hai lớp phủ trên mặt, bên dưới là những phỉ thúy râu lần tím lấp lánh vô cùng sáng chói. Món đồ tốt, rất đẹp, rất nhiều người cảm thán tận đáy lòng, người ở đây đều là người đam mê phỉ thúy, giống như Lý Sán đơn thuần rất thích, cũng có người là lần đầu tiên nhìn thấy phỉ thúy râu lần loại cao băng cao cấp xuất thế như vậy. Ông bạn, khối nguyên thạch này của anh tôi muốn mua 600 vạn nhân dân tệ, anh thế thế nào? Trước khi người đó nói ra đây là loại cao băng bỗng nhiên nói ra một câu, xung quanh nhất thời yên lặng không một chút âm thanh, 600 vạn nhân dân tệ tương đương với hơn 100 vạn đô Mỹ, số tiền này đủ cho bất cứ người dân Myanmar nào sống sung túc suốt cả đời. Một ít tiểu thương nhân thu mua phỉ thúy đều hâm mộ Lý Dương, khối nguyên thạch này bọn họ không ra giá, sau khi phỉ thúy thuộc loại cao băng bọn họ đều biết khối nguyên thạch này chắc chắn không phải là thứ mà bọn tiểu thương nhân như họ có thể ăn được. Từ Mã Lâm và Sang Đa La cũng nhìn Lý Dương, cái giá 600 vạn không hề thấp, nhưng từ trên người Lý Dương bọn họ có thể thấy được giá trị của phỉ thúy càng cao hơn, với cái này cũng không có gì kinh ngạc. Thật ngại quá, khối nguyên thạch này tôi định tự mình giải ra trước đã. Lý Dương mỉm cười lắc đầu, chỉ nói một nửa, cái giá 600 vạn tính ra không thấp nhưng cũng không quá cao, đây là Myanmar, dù sao cũng không phải là trong nước. Chỉ là sau khi biết được tình hình bên trong khối nguyên thạch này, trừ phi Lý Dương vờ ngớ ngẩn mới đem khối nguyên thạch này đem bán, phỉ thúy bên trong cũng không ít, phải hơn với giá 600 vạn này gấp mấy lần. Vậy thôi được ông bạn, góc truyện audio.com, giải nó ra trước đi. Người đó có chút tiếc nuối, nhưng không dám cưỡng cầu, lời nói của Lý Dương không hề nói khô khan, sau khi giả ra hắn mới thu được lợi ích từ khối phỉ thúy này, nhưng nếu phỉ thúy là lớn, giá tiền nhất định là cao hơn nhiều so với 600 vạn. Giống nhau, bây giờ hắn không muốn mạo hiểm trong quá trình giải thạch, bằng không hắn sẽ chịu trách nhiệm, có lợi cũng có hại. Người đàn ông này là ông chủ công ty châu báu Hồng Kông, công ty châu báu của ông ta không lớn bằng quy mô công ty An Thị nhưng cũng không nhỏ, cũng rất cần nguyên liệu phỉ thúy cao đoan, lúc này ông ta vẫn đang may mắn, đang nói chuyện ở trong này thì thấy chuyên gia đỗ thạch của công ty tự mình chạy đến giải chút nguyên thạch thử mặn nay, không ngờ vừa đến thì gặp được một khối phỉ thúy cao đoan đại tăng, đây cũng xem là một may mắn. Lý Dương lại lần nữa đặt lên máy mài lần nữa, người ở bên ngoài qua lại không ít, bây giờ Lý Dương đã không nhìn thấy bên ngoài, nếu nói hắn có thể nhìn thấy nhất định sẽ phát hiện An Văn Quân và Thiệu Ngọc Cường đều đã tới bên ngoài cùng, còn có không ít người từ trong đại hội đi ra. Nhưng người này đều đã ở bên ngoài nghe có người đổ ra phỉ thúy đại tăng vội càng chạy tới, phỉ thúy bình thường bọn họ cũng không tận mắt nhìn thấy, nhưng râu lần tím loại cao băng mấy loại này hầu như có thể so sánh với phỉ thúy thủy tinh trùng bọn bọ biết thì nhất định không thể bỏ qua. Rè rè âm thanh của máy giải thạch bắt đầu vang lên, nghe nói có đại tăng, rất nhiều người xung quanh máy giải thạch cũng chạy đến xem, máy giải thạch phần lớn bây giờ đều trong trạng thái ngừng làm việc, chỉ có số ít người cũng muốn xem lúc người khác đại tăng cũng đổ ra đại tăng, như giải nguyên thạch của chính mình. Sau khi tiếng giao mài bắt đầu vang lên, xung quanh vô cùng yên tĩnh, rất nhiều người chăm chú nhìn Lý Dương giải thạch. Đây không phải là phỉ thúy thủy tinh trùng, nhưng cũng gần như phỉ thúy thủy tinh trùng, người bên ngoài cũng không có tư cách đi vào trung tâm châu báu, đối với họ mà nói cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại phỉ thúy đại tăng như vậy. Chờ sau khi đại hội kết thúc, bọn họ cũng có tư cách khoe khoang ra bên ngoài, dù sao cao cấp băng trùng tử La Lan cũng là một trong phỉ thúy hiếm thấy. Dầm đao mài càng ngày càng nhanh, 3-4 phút đã mài xong, Tư Mã Lâm vội đi lên trước tách lớp xác, sang Đa La giúp lau sạch lớp mài dưới lưỡi dao mài, lại hiện ra tử La Lan sáng lán, Tư Mã Lâm và sang Đa La cười mãn nguyện, khối nguyên thạch này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Trước khi thương nhân Hồng Kông ra giá 600 vạn thì thở mạnh một cái, cuối cùng mới lắc đầu, mắt nhìn khối nguyên thạch tăng giá, nhưng trước đây Lý Dương đã nói qua là phải giải ra hết, bây giờ y cũng không cần tiếp tục trả giá. Vẫn đang tăng lên, bây giờ ước chừng phải 1.000 vạn đấy chứ. Người ở trong cùng nhất nói nhỏ, y cũng nói tiếng Hoa, người này vốn là một tiểu thương nhân từ bên Doanh Giang đến, bọn họ cũng tham gia đại hội, nhưng là phải nộp tiền bảo chứng mới có thể vào, bọn họ mua sắm trong đại hội đều có giá thấp, người khác chạnh canh không nhiều như vậy. 1.000 vạn hoàn toàn có thể, còn muốn hơn một chút, bây giờ ba mặt đã có phỉ thúy, xem ra phỉ thúy không nhỏ, nếu nói có thể tiếp tục mài giá cả vẫn có thể tăng lên. Người bên cạnh y trả lời nhỏ giọng, hai người cùng đi đến, mặt trước móc tiền ra nói, mặt sau nói trên đỗ thạch có trình độ nhất định, nhưng chắc chắn đều là một bọn với. Góc truyện audio.com, nhau, giống như tín nhiệm mới được, ngoài trừ hai người đó ra, vẫn có không ít người vẫn đang tranh luận, độ tăng của khối phỉ thúy này có thể lớn hơn nhiều so với cái của Tư Mã Lâm, phỉ thúy tăng đến trên ngàn vạn cũng làm kích động không ít người. Lý Dương cầm qua nguyên thạch xem xét tỉ mỉ một chút lại đặt lên tiết đao lần nữa. An Văn Quân bên ngoài, Thiệu Ngọc Cường cùng với người của công ty châu báo khác đều ngẩng đầu nhìn vào đám đông bên trong, chỉ tiếc rằng bây giờ người đã quá đông, bọn họ hoàn toàn không vào được, lúc này bọn họ cũng không biết là Lý Dương đang giải thạch bên trong, lúc bọn họ ở trung tâm châu báo chỉ nghe nói bên ngoài có người giải ra từ La Lan, chứ không có nói là ai giải ra. Lần thiết đao này cũng rất nhanh, kết quả cuối cùng cũng không làm mọi người thất vọng, nguyên thạch lại lần nữa thiết tăng, giá trị của khối phỉ thúy này lại tăng lên đáng kể. Tư Mã Lâm cười toét cả miệng, vẫn ngẩng cao đầu, khối nguyên thạch lúc nãy y đỗ tăng đã bị y lấy đi, phỉ thúy hơn 10 vạn có thể sánh với trên ngàn vạn, phỉ thúy giải ra như vậy mới đáng làm cho bọn họ tự hào. Sang Đa La cũng cười hết cả mặt, hắn giải ra không ít phỉ thúy đại tăng, thậm chí pha lê cũng từng giải qua, nguyên nhân chủ yếu là thân phận hắn, có biểu hiện tốt, nguyên thạch giá trị cao, giải ra phỉ thúy cao đoan cũng là chuyện bình thường. Khối nguyên thạch biểu hiện kém như thế này hắn chưa thấy tăng to như vậy, chỉ có trình độ đổ thạch của một người thể hiện mới có thể giải ra phỉ thúy đại tăng như vậy, bây giờ sang Đa La có chút hoài nghi đối với Lý Dương chắc chắn là một thiên tài siêu cấp của phỉ thúy. Dầm, Lý Dương rất nhanh khai thiết đao, tranh luận của mọi người xung quanh càng ngày càng lớn, khối phỉ thúy này vẫn đang tăng, dưới cái nhìn giá trị thấp nhất cũng hơn 2.000 vạn, là một lần đại tăng đáng kể. Trên gương mặt ông chủ của công ty châu báo Hồng Kông đó có chút buồn rầu, hối hận lúc nãy không kiên trì mua, nếu thật mua được vậy số đại tăng này chính là của ông ta rồi, cũng có thể kiếm ra không ít tiền. Trên thế giới này không có thuốc hối hận, nhưng cho dù có Lý Dương cũng không bán. Tiết đao lại bắt đầu quay, chủ nhân của máy giải thạch bên cạnh nhìn mọi người xung quanh vây kính, nụ cười trên mặt vẫn không hề biến mất. Đại tăng vượt cấp hiện giờ đã là trên 2.000 vạn, giá tiền lúc giải thạch không phải tăng gấp đôi sao, tôi tin, cho dù chi phí giải thạch một chuyến tăng lên, trong này sẽ vẫn có người tranh dùng, lúc nãy máy giải thạch đã giải được đại tăng, ai cũng không nghĩ qua sẽ dính chút may mắn. Sau mười mấy phút, Lý Dương giải toàn bộ khối phỉ thúy, cả khối phỉ thúy nặng hơn 4 cân, hình thoi, rất thích hợp làm vòng tay, phỉ thúy như thế này cũng tăng thêm giá trị không ít cho hắn. Hơn 4 cân, phỉ thúy xấp xỉ hơn 2 cây di cao cấp băng trùng Lý Dương giải ra gần giống như tranh hoàng lục tử La Lan, so với tranh hoàng lục phải nói còn tốt hơn nhiều, màu tím tượng trưng cho quý khí, rất nhiều quan to quý tộc. Tìm kiếm màu sắc này. 3.000 vạn, tôi ra giá 3.000 vạn để mua khối phỉ thúy Roland cao băng này, anh bạn thấy thế nào? Phỉ thúy vừa giải ra, một ông chủ công ty châu báo Hồng Kông lên tiếng, lúc y nói còn hơi nghiến răng, chủ yếu vẫn là hối hận, 600 vạn và 3.000 vạn nhiều hơn gấp 5 lần. Có chút bản lĩnh như thế, 600 vạn biến thành 3.000 vạn, có thể biến hóa như thế này e rằng chỉ có đổ thạch. Lý Sán hơi ngẩn người, ngơ ngác, góc truyện audio.com. Nhìn khối nguyên thạch trên tay Lý Dương, khối phỉ thúy Lý Dương giải ra còn lớn hơn so với của Tư Mã Lâm lúc nãy. Cách chương.